Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, tập 79, do Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, ngày 21 tháng 8 năm 2009, giảng tại Tịnh Không Học Hội Đài Loan. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, trang 16. Chúng ta vẫn phải bắt đầu xem từ hàng thứ hai. Chúng ta hãy đọc qua đoạn văn này một lần. Nhị giả, quán nhân tực bạc tuyệt dục chỉ, vị ngũ uẩn vô chủ, danh viết tực bạc, không tịch vô cầu, danh vi tuyệt dục. Cố vân quán nhân tịch bạc tuyệt dục chỉ giả. Ngũ uẩn vô chủ, không tịch vô cầu. Đây là lời Đức Phật nói. Tổ tiên xưa của chúng ta cũng đã từng nói, chẳng tranh gì với người, chẳng cầu gì ở đời. Có ý nghĩa rất gần gũi với hai câu nói này. Tại vì sao không tranh gì với người? Tổ tiên xưa là nói từ trên sự, Phật Pháp là nói từ trên lý. Lý và sự kết hợp thì không khó. Thực hiện sự nếu rõ lý thì rất dễ làm được. Thực hiện sự nếu không rõ lý, vậy thì quả thật là rất gian nan. Làm thế nào có thể khắc phục được dục vọng? Ai cũng muốn khắc phục, mà mấy người thật sự có thể khắc phục được chứ? Nguyên nhân là gì? Do chưa có hiểu lý rõ ràng. Nếu hiểu lý rõ ràng thì tự nhiên họ sẽ buông xả. Hiểu rõ rồi thì rất dễ dàng làm được. Phật Pháp nói rõ cho chúng ta một đạo lý. Trước tiên nói rõ với bạn, ngũ uẩn vô chủ là pháp do duyên sanh. Trong Trung Quán nói, thế là pháp do duyên sanh đều là sự hữu thực vô, nghĩa là dường như có nhưng thực ra là không tịch. Trong Hoàng Nguyên Quán, Quốc sư Hiền Thủ căn cứ Đại Kinh đã nói rõ khởi nguồn của vũ trụ, khởi nguồn của sự sống, năng hiện năng biến là thể trọn sáng thanh tịnh của tự tánh. Nói một cách đơn giản, nói tự tánh, hoặc là nói bản tánh, hoặc là nói chân tánh đều được. Tự tánh nó là tồn tại vĩnh hằng. Trên thực tế, nó chính là bản thể của vũ trụ vạn hữu mà trong triết học cận đại nói. Nó là năng sanh, năng hiện, năng biến. Vũ trụ bao gồm không gian, thời gian, vạn vật. Phật Pháp nói là vạn pháp. Đó là sở sanh, sở hiện, sở biến. Trong tự tánh không những không có những thứ sở hiện, sở biến này, và cũng không tìm thấy tự thể năng hiện, năng sanh, cũng không có những dấu vết này. Tuy không có dấu vết, nhưng bạn không thể nói là nó không có. Vì sao vậy? Nó là năng sanh. Là giống như màn ảnh tivi của chúng ta vậy. Màn ảnh rất sạch sẽ, không có thứ gì cả. Bạn không thể nói nó không thể hiện tướng. Vừa nhấn kênh thì tin tức liền hiện tiền, liền hiện ở trên màn ảnh. Nó năng sanh, năng hiện, năng biến. Hình ảnh âm thanh ở trên màn ảnh chính là sở sanh, sở hiện, sở biến của nó. Cho nên khi chưa có kênh tin tức thì bạn không thể nói nó không có. Nhấn kênh thì tin tức liền hiện ra ngay. Hiện ra bạn không thể nói nó có. Vì sao vậy? Là huyễn tướng mà. Nên biết là màn ảnh cũng không bị ảnh hưởng một mảy may, cũng không bị dính nhiễm một mảy may, rất là sạch sẽ. Ngay lúc hiện tướng cũng không có bị ô nhiễm, là chân tánh. Xâm la vạn tượng là giống như tướng sở hiện trên màn hình vậy. Kênh khác nhau sẽ hiện ra hình ảnh khác nhau. Những hình ảnh này, Đức Phật nói chung một câu là: phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Bất luận là hiện tượng vật chất hay là hiện tượng tinh thần, nên biết hết thảy đều không có. Sắc trong ngũ uẩn chính là nói hiện tượng vật chất. Toàn bộ tất cả hiện tượng vật chất chỉ dùng một danh từ này là gồm thâu hết rồi, bao gồm hết thảy rồi. Hiện tượng tinh thần thì dùng bốn chữ: thọ tưởng hành thức, cũng không phải là thật. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Một câu sau cùng nói thọ tưởng hành thức cũng lại là như thế. Nếu như bạn hiểu rõ đạo lý này, sáng tỏ chân tướng sự thật này, thì việc chẳng tranh với người, chẳng cầu gì ở đời, bạn sẽ dễ dàng làm được. Hết thảy đều không mà. Người giác ngộ, không có người nào không từ bi. Vì sao vậy? Họ biết hạng người không giác ngộ đó đau khổ. Vì sao vậy? Mình là người từng trải mà. Lúc mình chưa giác ngộ khổ biết bao, tạo sanh tử luân hồi trong lục đạo, mê hoặc tạo nghiệp thọ báo, khổ không thể tả. Chỉ là nói ngừng lại, dừng lại, họ không dừng lại được. Những thuật ngữ trên kinh như tịch bạc, tịch là chân tướng sự thật, bạc là dừng lại, ngưng lại. Câu dưới đây: không tịch, vô cầu, danh vi tuyệt dục. Chữ tuyệt nghĩa là dừng, là giống như ý nghĩa của chữ bạc ở phía trước vậy. Dừng cái gì? Dục vọng. Trong phẩm Bồ Tát Hiền Thủ của Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta: bất cầu ngũ dục, đây chính là tuyệt dục. Ngũ dục là gì? Tài sắc danh thực thùy. Trên Kinh Đại Thừa, Phật thường dạy là đây là năm gốc rễ của địa ngục. Tài sắc danh thực thùy là năm gốc rễ của địa ngục. Có một gốc thì phiền phức lớn rồi. Bạn sẽ không thể lìa khỏi địa ngục. Nếu như có đầy đủ năm cái gốc vậy thì nguy to rồi. Phật dạy đệ tử, đây là Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế. Những vị đệ tử đó đều là A-la-hán, đều là Bồ-Tát. Điều đầu tiên là dạy họ không cầu ngũ dục, đem nó xếp ở điều đầu tiên. Điều thứ hai là không cầu ngôi vua. Ngôi vua là nghĩa rộng. Nếu dùng cách nói hiện nay để nói, chính là làm chính trị. Đây đều là ngôi vua. Tổng thống, tỉnh trưởng, trưởng quận huyện, trưởng phường xã, đây đều gọi là ngôi vua. Thời xưa ở Trung Quốc, đế vương, công hầu, bá, sau đó còn có tử. Nam chức đó thì rất nhỏ rồi, không cầu quyền vị. Điều thứ ba phải đặc biệt nêu ra là không cầu phú quý, ngày nay gọi là giàu có. Cũng là thuộc về ngũ dục, đặc biệt nêu ra. Phật Bồ Tát biết được chúng sanh trong dục giới tâm tham nặng nhất là tài, tài và sắc. Hai điều này là cái gốc của gốc địa ngục, Nếu không buông xả điều này, sẽ rất dễ đọa địa ngục. Điều thứ tư, tiếp đó dạy chúng ta buông xả, tự lạc. Đại sư Thanh Lương đặc biệt chú giải ra cho chúng ta. Điều này gọi là tiểu thừa. Tiểu thừa chỉ cầu cho riêng mình, tự lạc không quan tâm người khác, không sanh khởi tâm từ bi. Có thể chứng quả A-la-hán. Họ không phải đại thừa. Không phải đại thừa thì không thể kiến tánh. Kiến tánh thành Phật, họ không thể kiến tánh. Hay nói cách khác, họ không thể thành Phật được rồi. Trên sự là như vậy. Trên lý có thể nói thông được không? Trên lý là bình đẳng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Đây là nói từ trên lý. A-la-hán tiểu thừa có phải vốn dĩ là Phật hay không? Phải. Có Phật tánh không? Có. Vậy thì làm thế nào? Thế Tôn nói cho chúng ta biết, A-la-hán chấp trước đối với cầu tự lạc này, tức là cầu cho riêng mình, không quan tâm người khác, là vô cùng nghiêm trọng. Chấp trước đến khi nào mới có thể hóa giải vậy? Phật nói, phải hai dạng đại kiếp, thì tự nhiên họ sẽ nhạt phai. Họ vẫn phải bỏ nhỏ hướng về lớn. Sự việc nó là như vậy. Tức là nói tiểu thừa phải bỏ lỡ hai dạng đại kiếp, không thể nâng cao. Đây là nỗi khổ của họ. Bích Chi Phật thông minh hơn A-la-hán, cũng là tiểu thừa. Chấp trước giống nhau, nhưng nhẹ hơn A-la-hán một chút. Phật nói Bích Chi Phật bỏ nhỏ hướng về lớn phải một dạng kiếp, A-la-hán phải hai dạng kiếp. Thời gian dùng kiếp làm đơn vị. Một đại kiếp là khoảng bao lâu vậy? Thế giới này chúng ta không nói đại thế giới, chỉ nói tiểu thế giới, đơn vị thế giới. Cái này mọi người dễ hiểu. Đơn vị thế giới, cư sĩ Quảng Niệm Tổ nói là cái hệ ngân hà này. Hệ ngân hà là một đơn vị thế giới. Hệ ngân hà có thành trụ hoại không hay không? Có. Hiện nay nhà thiên văn học đã chứng minh cho chúng ta thấy giữa vũ trụ với nhau thật sự có tinh hệ, tức là chỉ ngân hà. Tinh hệ bùng nổ rồi, tiêu mất, đã bị hủy diệt rồi. Đây là trời sụp đất lở. Lời nói này không phải là do tưởng tượng, là sự thật. Người xưa không đặt điều sinh sự. Cả vũ trụ bùng nổ thì chẳng phải trời sụp rồi sao? Tinh cầu bị hủy diệt chẳng phải đất lở rồi sao? Một lần tai nạn như vậy, một cái thành trụ hoại không, là một đại kiếp. Hệ ngân hà thành trụ hoại không như vậy một vạn lần. Là thời gian dài như vậy. Bích Chi Phật giác ngộ rồi. bỏ nhỏ hướng về lớn, A-la-hán phải hai dạng lần. Bạn nói thời gian này dài biết bao. Cho nên Phật không muốn bảo người ta học theo tiểu thừa, đạo lý là chỗ này. Tiểu thừa tuy học thành công, nhưng muốn nâng cao lên phải bỏ lỡ hai dạng đại kiếp. Mất thời gian dài như vậy, họ không thể nâng cao, không có tiến bộ. Bồ Tát thông minh, Bồ Tát có tâm từ bi, có thể xả thân vì người. Trên thực tế, Bồ Tát đến thế gian này không có gì khác, là để giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Đồng thời giúp đỡ chúng sanh là để nâng cao chính mình, nâng cao đức hạnh của mình, nâng cao trí huệ của mình, nâng cao linh tánh của mình. Làm mỗi ngày, làm không mệt mỏi, thật sự chăm chỉ mà làm. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Bất luận là cá nhân hay gia đình, là sự nghiệp hay công ty kinh doanh, đều có thể làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Hôm đó có vị đồng tu giới thiệu cho tôi, lần này mở tọa đàm tại Đường Sơn, có một nhà doanh nghiệp họ Lưu, tổng giám đốc Lưu, bài báo cáo của ông vô cùng đặc sắc. Đĩa tọa đàm báo cáo lần này ở Đường Sơn vẫn chưa xuất bản, nhưng các đồng tu rất nhiệt tâm, đã chép hai đĩa đưa cho tôi xem trước. Hôm qua tôi mới xem thấy. Trong đó có một đĩa là của Tổng Giám đốc Lưu, còn một đĩa khác là của Thầy Thái và Hồ Tiểu Lâm. Đã tặng trước cho tôi xem hai đĩa này, giảng thật hay. Tổng Giám đốc Lưu này thực sự gánh vác được sự việc học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Người làm cha ông của gia đình, chủ của doanh nghiệp đều có thể giống như anh ấy, thì quốc gia không có lý nào không hưng thịnh, thế giới chắc chắn hòa bình, thiên tai nhân họa đều có thể tiêu trừ. Thật không ngờ thế gian này vẫn còn người như vậy. Nhìn từ chỗ này, chúng ta thật sự có thể lý giải lúc chúng sanh gặp khổ nạn lớn thì Phật Bồ Tát thị hiện ở nhân gian. Cần dùng thân phận gì thị hiện liền dùng thân ấy, cần dùng phương pháp gì để giúp đỡ thế nhân thì các ngài liền dùng phương pháp ấy, rất linh động. Hai đĩa CD này, chúng tôi hy vọng có thể chép nó thành một đĩa. Lưu thông thật nhiều. xem nó như khóa trình để học tập. Học tập nhất định phải nhớ kỹ lời của tổ tiên xưa, là thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu, bạn mới thực sự học thành công. Chỉ xem một vài ba lần, xem như tôi đã học bài này rồi thì không có tác dụng gì. Mọi người chúng ta tự mình có thể suy nghĩ. Bạn từ nhỏ, từ lúc học tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh, bạn cũng đã học hai mươi mấy năm rồi. Ngày nay trong đời sống, trong công việc, bạn có thể dùng được bao nhiêu phần trăm? 99% những gì đã học đều không dùng đến. Thời gian của chúng ta, tinh lực của chúng ta bị lãng phí rồi, uổng công rồi. Vì sao đại đức xưa họ học rồi đều có công dụng vậy? Không có gì khác, họ học ít. Một môn, đồng thời không cho phép học hai môn. Đây là phương pháp dạy học mấy nghìn năm của tổ tiên chúng ta. Học xong một môn rồi, sau đó mới học môn thứ hai. Một môn phải như thế nào mới gọi là học xong? Nhất thiết phải học đến mức trở thành tư tưởng kiến giải của chính mình, trở thành ngôn ngữ hành vi của chính mình, vậy gọi là học xong rồi. Bạn hết thảy đều dùng được rồi, bạn mới có thể học môn thứ hai. Có một số đồng tu muốn học như tôi. Tôi nói tôi không có phương pháp gì khác, tôi cũng không có cách dạy bạn. Nhưng phương pháp của cổ thánh tiên hiền mà lão sư của tôi hướng dẫn cho tôi có thể truyền cho bạn. Bạn có thể bào chế đúng như cách đó thì sẽ có thành tựu. Chính là thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Học một môn như vậy, tiêu chuẩn của tôi là 30 lần. Chăm chỉ học 30 lần, ta được lợi ích. Được lợi ích gì vậy? Ta dùng được vào trong đời sống rồi. Khóa trình cơ bản không nhiều, dựa theo thứ tự của Pháp Sư Ấn Quang thì là cảm ứng thiên, liễu phàm tứ huấn. Cái này xếp ở hàng đầu. Giáo dục đức hạnh, có nền tảng này rồi, sau đó bạn học đệ tử quy, sau đó học tứ duy bát đức sẽ rất có lợi ích. Những năm gần đây, chúng tôi quan sát, kiểm điểm sâu sắc. Khổ nạn của người hiện đại từ đâu mà ra? Tại vì sao sống khổ như vậy? Tại vì sao có nhiều tai nạn như vậy? Thật ra, Tổ sư Đại Đức từ lâu chỉ một câu đã nói ra hết rồi. Đầu tiên là không tin nhân quả. Thứ hai là không hiểu giáo dục. Là nói ra nhân rồi. Hãy quay trở lại thử nhìn ngày xưa. Xã hội ngày xưa thật sự xem trọng nhân quả, xem trọng giáo dục gia đình. Quốc gia xem trọng giáo dục xã hội. Thời xưa khoa học kỹ thuật không bằng cận đại, mặc dù vì mặt giáo hóa văn nghệ làm cũng vô cùng hữu hạn. Tuy hữu hạn nhưng nó có thể thu được hiệu quả rất lớn. Cho nên có thể đem lại ổn định lâu dài cho xã hội. Nó có đạo lý. Nếu như văn hóa truyền thống Trung Quốc phối hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại hóa này, dùng mạng Internet, dùng truyền hình để truyền đi, thì tôi tin hiệu quả dạy học chỉ ít cũng vượt qua gấp 10 lần người xưa. Người xưa có thể làm được ổn định lâu dài, cục diện thường thường là bậc trung. Ngày nay nếu lợi dụng cái này cho thật tốt thì có thể làm đến mức đại đồng, có thể làm đến mức giống như thế giới cực lạc vậy. Có thể vượt hơn gấp 10, gấp mấy mươi lần cổ thánh tiên hiệt nữa. Đây là thật chứ không phải là giả chút nào. Người xưa hiểu được, nhưng không có những công cụ này. Người ngày nay có những công cụ này mà không hiểu giáo dục, nhưng họ vẫn đang dạy. Họ dạy cái gì? Dạy bạo lực, dạy sắc tình, dạy sát đạo dâm vọng. Họ dạy những thứ này. Dạy những thứ này thì tiền đồ của thế giới sẽ đi theo hướng quỷ diệt thôi. Giữa con người với nhau khởi tâm động niệm, lúc nào cũng là tổn người lợi mình. Hơn nữa họ mê rồi, mê hoặc rồi, cho rằng hành vi tổn người lợi mình này là bình thường. Xả thân vì người đó là không bình thường. Vấn đề này nghiêm trọng rồi. Cho nên chiêu cảm ra thiên tai nhân họa, chiêu cảm đến. Khi tai nạn hiện tiền thì oán trời trách người, không biết là do nghiệp lực của mình chiêu cảm nên, còn đi trách người khác. Vậy thì như thế nào? Tội lại chồng thêm tội. Hậu quả là sau đó sẽ có xảy ra tai nạn lớn hơn nữa. Xảy đến cuối cùng thì trái đất bị quỷ diệt. Tuy trái đất không quỷ diệt, cũng khiến cho tầng vỏ trái đất chuyển dời kinh khủng. Đó không phải là động đất nhỏ, mà là toàn bộ đại lục bị nhấn chìm xuống biển, biến mất hết. Loại hiện tượng này trước đây ở trên trái đất đã diễn biến rất nhiều lần rồi. Trong trang khoa học nước ngoài đã đăng tin, đã nói năm vạn năm trước trái đất 5 vạn năm trước, trên thế giới này có quốc gia khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, đó là Đại Tây Quốc. Thời đó là con người cũng không tin nhân quả, không hiếu thảo cha mẹ, bất kính tổ tiên, không tin tôn giáo, đã dẫn đến tai nạn. Toàn bộ đại lục bị chìm xuống biển. Nơi này hiện nay gọi là Đại Tây Dương. Vốn dĩ đó là một đại lục bị chìm xuống biển rồi, do nghiệp cảm của chúng sanh. Ai làm chủ tể việc này vậy? Không có, tự mình làm chủ tể. Vì sao vậy? Phật Pháp nói rõ ràng, trên kinh điển của tổ tiên xưa của Trung Quốc cũng có nói đến, nhưng không có nói rõ ràng như Phật nói. Bạn xem Phật Pháp nói, tất cả vạn pháp hư không thế giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là trên kinh Hoa Nghiêm nói. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tâm tưởng thiện thì không có gì là không thiện, nếu tâm tưởng bất thiện vậy thì không có gì là thiện cả. Phật đã nói ra rồi, hiện nay khoa học chứng minh rồi. Chứng minh điều gì? Chứng minh cây cối cỏ hoa có thấy nghe giác biết, sông núi đất đai cũng có thấy nghe giác biết. Sông núi đất đai là khoáng vật. Trên kinh Phật nói một hạt vi trần chánh báo một đầu sợi lông, tinh y báo một hạt vi trần, hết thảy đều có thấy nghe giác biết. Con người chúng ta đang nghĩ gì nó đều biết. Con người chúng ta nghĩ đều là thiện thì toàn thân bạn đều là thiện, thân thể khỏe mạnh, bạn sẽ không bị bệnh. Con người nghĩ đều là ác, đều là tham sân si mạng, thì toàn thân sẽ sanh bệnh thôi. Từ tâm tưởng sanh, đây là chân thật. Sông núi đất đai đều đang biến đổi theo ý nghĩ của bạn. Cảnh tùy tâm chuyển, vậy có nguy hiểm hay không? Khi tâm ta bất thiện thì sông núi đất đai lập tức liền bất thiện. Khi nó bất thiện thì tai nạn ập đến ngay. Mưa không thuận, gió không hòa, tai nạn liền đến ngay. Là do ý nghĩ của chúng sanh cư trú trên trái đất này cảm ứng nên. Chúng tôi 10 năm gần đây, bắt đầu từ năm 1999, chúng tôi đã làm thí nghiệm này rất là thành công. Chúng tôi làm thí nghiệm với động thực vật, mũi kiến. Chúng tôi tôn trọng nó. Chúng tôi nhìn thấy liền chắp tay với nó. Bồ Tát mũi, Bồ Tát kiến, trước tiên chúng ta phải tôn trọng nó. Nó biết, nó rất hoan hỷ, nó rất cảm kích. Sau đó chúng tôi yêu cầu nó, nó cũng biết phối hợp. Trong môi trường cư trú của chúng tôi, nói rõ ràng với nó, đây là môi trường cư trú của chúng tôi. Môi trường cư trú của quý vị ở bên ngoài nhà, Nếu không cần thiết thì không được bước vào bên trong. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Quý vị vào trong phòng tìm thức ăn, chúng tôi đều có để thức ăn cần thiết cho quý vị ở ngoài sân rồi, cúng dường cho quý vị, nên nó không vào nhà, ngay cả con gián cũng không vào. Rất biết nghe lời, chung sống với động vật dễ hơn con người, thuận tiện hơn. Chúng tôi trồng vườn rau, đã làm thí nghiệm, không có thuốc trừ sâu và phân hóa học. Chúng tôi giao ước với côn trùng, côn trùng ăn rau. Vườn rau của chúng tôi nhất định dạch ra một khu nhỏ, có giới hạn. Khu nhỏ này là để cúng dường quý vị, hy vọng quý vị đến đó để ăn. Chúng tôi cũng chăm sóc khu vườn nhỏ này, nó liền đến đó ăn. Bờ ruộng cách đó thì nó không ăn. Mười mấy năm như vậy rất là linh nghiệm. Cây xanh chúng tôi đã trồng rất nhiều cái ăn trái. Nhà vườn ở Úc Châu rất rộng, đã trồng sắp xỉ được gần 20 cây ăn trái. Chúng tôi giao ước với chim, chỉ định mấy cây để cúng dường quý vị. Quý vị muốn ăn thì đến đó ăn. Những cây không chỉ định thì quý vị phải để lại cho chúng tôi. Chúng tôi cũng không cần dùng đồ bao những quả này lại, không cần. Nó sẽ không đến ăn. Có linh tánh. Động vật chim nhỏ côn trùng này có linh tánh, có thể chung sống hòa thuận, hợp tác lẫn nhau. Thực vật chúng tôi trồng rau, chúng tôi trồng cây xanh, hoa cỏ có linh tánh. Chúng tôi có tâm yêu thương với nó, cho nên cây xanh hoa cỏ đó vô cùng tươi tốt, màu sắc của hoa rất đẹp, hoa rất thơm. Nó phản hồi, nó cúng dường bạn. Quả thì đặc biệt là ngọt. Hoa cỏ có linh tánh. Chúng tôi đối với cây xanh hoa cỏ, chúng tôi mở Phật hiệu cúng dường nó. Chúng tôi lấy băng đĩa giảng kinh mở ra cho chúng nghe kinh, cúng dường chúng. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã chứng minh cho chúng ta thấy, chứng thực là khoáng vật cũng có thấy nghe giác biết, có linh tánh. Bùn sình đất đá chúng ta đều khởi tâm tôn kính, đều không dám khinh thường ngạo mạn. Môi trường cư trú của chúng ta hết thảy đều biến đổi thành thiện, theo tâm thiện, hành vi thiện, niệm thiện của chúng ta. Thỉnh thoảng xảy ra một chút tai nạn nhỏ xung quanh cũng có, nhưng khu vực này của ta không có. Khu vực xung quanh khô hạn, thiếu nước, chỗ này của chúng tôi thường hay đổ mưa. Cho nên Thánh Nhân dạy chúng ta, Phật Bồ Tát dạy chúng ta, chúng tôi hiện nay cũng nhận ra được, muốn hóa giải những tai họa tự nhiên này dùng phương pháp gì? Là tâm thiện, niệm thiện, nói năng thiện, hành vi thiện, liền hóa giải ngay. thời trước đây cho rằng đây là thần thoại, đây là do tôn giáo nói. Hiện nay khoa học đã chứng minh. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm cái chứng minh khoa học này. Phương Tây có không ít nhà tâm lý học đã dùng thuật thôi miên chứng minh những điều này là đúng. Người hiện nay có thể thừa nhận. Nếu bạn không tin thì tìm nhà thôi miên thí nghiệm xem. Xem thử bạn có đời quá khứ không? Đều làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Tự nhiên bạn sẽ buông xả. Thật sự hiểu được phàm hay cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Trong tự tánh không có thì nhanh chóng buông xả. Trong tự tánh có thì bạn phải giác ngộ. Bạn phải tùy thuận. Trong tự tánh có là tánh đức. Tổ tiên xưa của chúng ta dạy cho chúng ta rất đơn giản. Ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, đây là tánh đức. Tứ duy, lễ nghĩa liêm sĩ, bát đức, hiếu để trung tín, nhân ái hòa bình. Đây là tánh đức. Phải thuận theo. Thuận theo tánh đức, bạn sẽ nhận được pháp hỷ mà bạn không cách gì mô tả được, là niềm vui. Niềm vui này không phải từ bên ngoài đến, là từ trong tự tánh bộc lộ ra. Người tu hành có, Khổng Tử cũng có. Bạn xem Luận Ngữ chương thứ nhất: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Chữ duyệt đó chính là pháp hỷ mà nhà Phật nói. Hỷ lạc từ đâu mà có vậy? Hỷ lạc có từ trong học tập. Học nhi thời tập chi. Tập là gì? Là đem những gì ta học hết thảy đều áp dụng vào trong đời sống, biến thành đời sống, biến thành tư tưởng hành vi của mình. Người này vui vẻ. Cho nên Phật nói Bồ Tát thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Họ vui vẻ lắm. Niềm vui này không phải do kích thích từ bên ngoài mang đến. Niềm vui này tổ tiên xưa của chúng ta gọi là duyệt. Duyệt là hỷ duyệt, hỷ lạc. Hỷ duyệt là từ trong phát ra ngoài, giống như nước suối vậy, chảy ra ngoài không ngừng. Lạc thì sao? Lạc là do bên ngoài kích thích, hưởng thụ niềm vui ngũ dục lục trần. Cho nên lạc, khi duyên bên ngoài không còn nữa thì lạc cũng không còn. Cho nên lạc là giả, còn duyệt là thật. Nó không bị ảnh hưởng bên ngoài. Duyệt là thọ dụng chân thật. Lạc là có tụ, có tan, có sanh, có diệt. Cho nên Đức Khổng Tử cũng có nêu ra thí dụ: hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ. bạn tốt từ phương xa đến đây để thăm bạn, bạn cũ gặp nhau vô cùng vui vẻ. Đó là từ bên ngoài đến, không phải phát từ bên trong. Nói rất rõ ràng. Cho nên hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật sẽ rất dễ dàng buông xả. Ngũ dục có thể xả được không? Xả được. Đức Phật và Bồ Tát xả bốn thứ này: ngũ dục, ngôi vua giàu có, vui cho riêng mình, sau cùng còn có danh xưng. Danh xưng chúng ta hiện nay gọi là nổi tiếng. Tiếng tâm của bạn rất cao, trong xã hội nhắc đến không có ai mà không biết. Đây là danh. Cũng phải xa lìa. Chính mình thật sự có đạo đức, có học vấn, ảnh hưởng một vùng, được nhiều người khen ngợi, đó không phải là do bạn cầu mà có. Đây gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Danh tiếng của Khổng Lão Phu Tử, danh tiếng của Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là do bản thân Ngài tạo nên, mà là tự nhiên hậu thế. Người chịu sự giáo huấn của Ngài cảm ơn cái đức của Ngài, khen ngợi Ngài. Vậy thì được. Đây là thật, không phải là giả. Dùng cách nói của chúng ta để nói, Phật nói năm sự việc này, người Trung Quốc dùng hai chữ là bao gồm hết: danh lợi. Người tu hành nhất định phải xa lìa danh lợi, không được dính nhiễm. Nếu biết làm việc tốt như thế nào đi nữa mà trong đó xen tạp danh lợi thì là giả, không phải là thật. Là trong đề hồ có thuốc độc. Có thể che đậy lừa dối quần chúng nhất thời, chứ không thể dài lâu. Tuyệt đối không được lừa dối thiên địa quỷ thần, họ đều biết. Phật Bồ Tát thì càng không cần phải nói nữa, bạn là thật hay là giả, họ biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên vì mình là sai rồi. Tôi thường nói vì mình. Thì việc tốt nào cũng sai rồi. Làm việc tốt vì mình sao mà sai chứ? Tăng trưởng ngã chấp. Học Phật việc đầu tiên là phá ngã chấp. Bằng vì danh vì lợi, chưa có lìa khỏi ngã chấp, tăng trưởng ngã chấp là sai rồi. Không có mình trong đó, khởi tâm động niệm tất cả vì chúng sanh khổ nạn, đây là đại thiện, đây là chân thiện. Phật Bồ Tát hết lòng hết dạ, từng giây từng phút chỉ dạy chúng ta. Chúng ta phải nhận ra cho được. Làm thế nào mới có thể sanh khởi tín tâm, sanh khởi lên tâm cung kính, sanh khởi lên tâm ngưỡng mộ đối với Phật Bồ Tát? Có rất nhiều người nói với tôi rất nhớ mà không thể sanh khởi được. Vì sao vậy? Trong Phật Pháp nói nghiệp chướng quá nặng, tập khí quá sâu chướng ngại bạn, khiến bạn không thể sanh khởi được. Tổ tiên xưa của chúng ta nói, vậy thì phải làm thế nào? Khắc niệm tác thánh. Niệm là vọng niệm. Bạn có thể khắc phục được vọng niệm thì bạn chính là thánh nhân. Công phu khắc niệm bắt tay làm từ đâu vậy? Trong đại học nói chính là biện pháp khắc niệm. Bắt tay làm từ đâu? Từ cách vật, từ trí tri. Bạn xem có thứ lớp như vậy. Vật chính là vật dục, chính là điều đầu tiên mà Thích Ca Mâu Ni Phật dạy Bồ Tát. Không cầu ngũ dục. Bạn phải khắc phục được ngũ dục. Cách là gì? Là ngăn chặn, trừ bỏ. Là ngăn chặn trừ bỏ ý nghĩ hưởng thụ tham cầu ngũ dục lục trần. Từ trong nội tâm, khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, cả đời Ngài thị hiện cho chúng ta thấy, Ngài ăn một bữa ngọ, tối ngủ gốc cây, ba y một bát, chính là hoàn toàn buông xả dục vọng về vật chất. Cho nên Ngài không có chướng ngại, trí huệ hiện tiền. Đây là trí tri, trí huệ tự nhiên hiện tiền. Vừa hiện tiền, vì thì tư tưởng, nói năng, hành vi của Ngài bộc lộ ra đều là tánh đức, luân thường bát đức. Trong Phật Pháp chính là giới luật, định huệ. Từ trên thân Ngài, từ trong đời sống thường ngày của Ngài bộc lộ ra là gì? Tam học giới định huệ. Tiếp xúc đại chúng, bạn hãy quan sát thật kỹ. Đó là 10 ba la mật, 6 ba la mật. Nhìn thấy được trên hành vi, trên ý niệm là thập đại nguyện dương. Nguyên lý nguyên tắc mà Đại Thánh Đại Hiền giáo hóa chúng sanh hoàn toàn không phức tạp, chỉ đơn giản mấy câu như vậy thôi. Không những thọ dụng vô cùng trong một đời một kiếp, mà đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp bạn thọ dụng cũng không hết. Điều này thật tuyệt diệu. trong Nhiếp Đại Thừa Luận có một đoạn kinh văn rất đơn giản dạy chúng ta chuyển ngũ uẩn thành tam đức. Trong Pháp Đại Thừa nói chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Vì sao vậy? Trong Pháp Đại Thừa biết tất cả pháp bất sanh bất diệt, không đến không đi, không một không khác, không thường không đoạn. Đây là chân tướng sự thật, gọi là thực tướng cả pháp. Cho nên phải chuyển. Đoạn văn này chúng ta nói ngũ uẩn trước. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất, thọ tưởng hành thức đều là hiện tượng hành vi của tâm lý. Thọ là cảm thọ. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, phàm phu như thế nào thuận theo tập khí phiền não của mình thì họ sẽ cảm thấy rất vui sướng. Theo tập khí phiền não của bản thân họ, tập khí phiền não là gì? Tham sân si mạng tự tư tự lợi. Tương ứng với cái này thì họ có thọ lạc, không tương ứng với cái này thì họ sanh phiền não, liền có thọ khổ. Cho nên điều đầu tiên của tâm lý này là cảm thọ. Thứ hai là tưởng, tưởng là vọng tưởng. Chính là phân biệt chấp trước. Chuyện của tưởng quá nhiều, quy nạp lại, tóm lại không ngoài hai loại lớn đó. Thứ ba là hành. Hành là gì? Nó không thể dừng được, không thể đứng yên được, thì gọi là hành. Niệm trước diệt rồi, niệm sau liền sanh, sanh tiếp theo đó. Sự việc này rất phiền phức, dừng được là tốt rồi, dừng được chính là nhập định. Thậm chí là một phút cũng không dừng được. Các vị làm thử sẽ biết. Thức là A Lại Gia thức, chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng. Chúng ta làm qua những sự việc này đã để lại ấn tượng trong tâm. Tâm này chính là A Lại Gia. A Lại Gia giống như kho tư liệu vậy. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, hết thảy đều có tư liệu hoàn chỉnh ở trong đó. Có khi mình quên mất, đến khi tập khí phiền não của bạn hơi nhẹ một chút, bạn liền có thể lại nhớ ra. Nếu như có thể nhẹ hơn nữa thì không những nhớ được đời này mà còn nhớ được đời trước nữa. Cái kho này lớn, rất lớn. Hết thảy tư liệu tạo tác của bạn từ vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp đều có trong đó. Khoa học kỹ thuật vẫn chưa phát triển đến trình độ này. A Lại Gia thức không phải vật chất, không có hình tướng. Phật nêu ra thí dụ nói, nếu như có hình tướng, hình tướng nhỏ đi nữa, một sự việc bằng một hạt vi trần, Phật nói tận hư không khắp pháp giới cũng không thể chứa hết. May mà nó không phải vật chất, giống như máy vi tính vậy. Bạn có thể tìm nó ra bất cứ lúc nào. Nhưng cái thứ này cũng không phải thật. Vì sao vậy? Trong tâm thanh tịnh của tự tánh không có. Nó là từ trong tâm thanh tịnh của tự tánh biến hiện ra. Cho nên về phương diện tinh thần, chia thành bốn cái là thọ tưởng hành thức. Chuyển ngũ uẩn thành tam đức. Tam đức là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Pháp thân là nói thể. Tướng tác dụng của tự tánh. Đây là gì? Đây là mình đích thực, là chân ngã, đây không phải là giả. Pháp thân là lý thể của chân như tự tánh. Trong triết học gọi là bản thể. Bát nhã là trí huệ. Giải thoát là đại tự tại. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, lý vô ngại, sự vô ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vậy mới gọi là tự tại. Chứng được viên mãn, người này chúng ta gọi họ là Phật Đà, xưng họ là Pháp Thân Bồ Tát. Họ chứng được. Nếu mê mất rồi thì gọi là phàm phu. Mê mất không phải là không có. Nhớ kỹ là mê rồi, họ có chướng ngại. Trừ hết chướng ngại thì tam đức hiện tiền. Mê rồi chính là ngũ uẩn, giác rồi chính là tam đức. Ngũ uẩn với tam đức là một, không phải hai. Chuyển ngũ uẩn thành tam đức, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển phàm thành thánh. Vấn đề bạn phải biết chuyển. Bí quyết của chuyển là buông xả hư vọng. Nâng cái chân thật lên. Chúng ta phải biết luân lý, đạo đức, nhân quả là thật. Không thể không cố gắng học tập. Chấp ngã, đối lập, thành kiến, tự tư tự lợi, tham sân si mạng, cái này là giả. Trong tự tánh không có. Không có, nhất định có thể buông xả được. Trong tánh đức vốn có thì chắc chắn có thể hiện tiền. Bây giờ chúng ta đơn giản xem trong luận nói. Cái thứ nhất là chuyển sắc uẩn thành pháp thân. Nghĩa của sắc tức là chất ngại. Chất là vật chất. Nó có chướng ngại. Vật chất có chướng ngại. Nó là thân tướng của Phật tốt, âm thanh vô biên, không thấy tướng đảnh, hết thảy đều do chuyển sắc uẩn mà thành. Phật cũng hiện thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây là thân tướng mà Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa Ngài đã thị hiện. Xuất hiện ở nhân gian chúng ta, người thế tục chúng ta xem tướng, nói người này có quý tướng, có phước tướng. Đây là thật chứ không phải là giả. Vì sao vậy? Tướng do tâm sanh, phước do tâm tạo. Người này tâm địa thiện lương, tạo phước thì tướng mạo của họ sẽ là phước tướng. Cho nên tướng của Phật là phước tướng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ở thế gian này của chúng ta, Phật lại nói cho chúng ta biết, nếu như hiện tướng tốt ở cõi nước Phật, giống như ở thế giới cực lạc, ở thế giới hoa tạng, thì chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Vì sao vậy? Do phước báo viên mãn của tự tánh hiện tiền. Thân tướng tốt này thì hiện ở thế giới này của chúng ta là không thích hợp. Vì sao vậy? Người thế gian này của chúng ta không có phước báo lớn như vậy. Tuy thị hiện cũng không nhìn thấy, nên cần phải dùng ứng thân kém hơn, để người thế gian chúng ta có thể thấy được. Khi nhìn thấy sẽ ngưỡng mộ tán thán. Âm thanh vô biên, chúng ta biết âm thanh của Phật là trùm khắp pháp giới. Âm thanh của chúng ta hiện nay mượn sóng vô tuyến điện, truyền vào hư không. Có giới hạn hay không? Có. Khi họ nghe thấy âm thanh mạnh yếu khác nhau, cách điểm phát sóng gần thì nghe rõ, nếu cách quá xa, càng xa thì càng nghe không rõ. Thế nhưng thực sự cũng là trùm khắp pháp giới, ai có thể nghe được? Chúng ta căn cứ lời trên kinh Phật nói, Bồ Tát Bát Địa có thể nhìn thấy sóng cực kỳ nhỏ bé của tất cả chúng sanh. Chúng tôi cũng có thể nghĩ như vậy, Bồ Tát Bát Địa cần phải nghe được âm thanh của toàn bộ tất cả chúng sanh. âm thanh trùm khắp pháp giới, phàm phu chúng ta không nghe thấy. Không thấy tướng đảnh là nói đỉnh đầu của Như Lai có tướng đặc biệt. Trên đỉnh đầu này rất tròn, có thể phóng hào quang. Và vì sao gọi là không thấy đỉnh? Thiên nhân, họ có thần thông, họ bay trên đỉnh đầu của Đức Phật, nhìn xem tướng đỉnh của Đức Phật mà không nhìn thấy. Vì sao vậy? Hào quang của Ngài tỏa ra kích thích mắt của họ nên không nhìn thấy. Cho nên gọi là không thấy tướng đảnh, là một trong 32 tướng tốt. Đỉnh đầu của Phật tỏa hào quang, đây đều là thuộc về sắc pháp, chuyển biến thành pháp thân, thuộc về sắc pháp. Sắc uẩn tạo thành là do chuyển sắc uẩn mà thành. Thứ hai, chuyển thọ uẩn thành giải thoát. Giải thoát là tự tại. Nghĩa của thọ là lãnh thọ, lãnh nạp. Ngày nay chúng ta gọi là tiếp nhận, cảm nhận, là có nghĩa này. Chỗ này nói vị Phật vô lượng quảng đại tự tại pháp lạc, tất do chuyển thọ uẩn nhi thành. Ngài có thể chuyển. Cách chuyển như thế nào? Buông xả hết thảy những cảm thọ của chúng ta hiện nay, liền chuyển ngay. Cảm thọ của chúng ta hiện nay gồm khổ lạc ưu hỷ xả. Trái ngược lại với ý của mình, cái này không vừa lòng, không như ý. Đâu biết là tâm của chúng ta, ý của chúng ta. Tâm của chúng ta là gì? Là tâm phân biệt, là tâm vọng tưởng. Ý của chúng ta là chấp trước. Đây đều là giả, đều không phải là thật. Cho nên thuận hay không thuận, hết thảy đều sanh phiền não. Thuận theo tâm ý của mình, sanh cái gì? Sanh hỷ lạc, thất tình ngũ dục. Trong thất tình, điều đầu tiên là hoan hỷ. Hỷ nộ ai bi ai, lạc ái, ố, ố là chán ghét, cuối cùng là dục vọng. Đây gọi là thất tình. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy. Phàm phu có dục giới, trong lục đạo họ không thể lìa khỏi cái thứ này. Khi lìa khỏi cái thứ này, họ ở lục đạo nhưng họ không ở cõi dục giới. Họ đến cõi trời sắc giới rồi, cao hơn cõi dục giới, cao hơn rất nhiều. Trong dục giới sẽ bị thất tình ngũ dục này bao vây quấy nhiễu. Thiên nhân cõi sắc giới không có, họ thoát khỏi hết rồi, họ buông xả rồi. Cho nên cái này không phải là đồ tốt. Chúng ta phải giác ngộ cho được, làm cho lật lạc những thứ này đi. Càng lật lạc càng tốt. Đến cuối cùng hết thảy đều buông xả, thì cái chướng ngại này sẽ không còn nữa. bạn liền được tự tại. Giải thoát gọi là vô cùng tự tại. Phật Pháp dùng hai chữ giải thoát, giải là tháo ra, đem phân biệt chấp trước của bạn tháo ra. Thoát, thoát cái gì? Thoát khổ. Vĩnh viễn không còn bị nỗi khổ phiền não của thất tình ngũ dục nữa, cái này đều không còn, thoát khỏi rồi. Cho nên trong giáo lý Đại Thừa nói chuyển là rất hay. Mê là sao? Mê tức là chuyển giải thoát trong tự tánh, biến thành thọ uẩn. Vậy thì bạn phải bị quấy nhiễu bởi thất tình ngũ dục, phải bị khổ báo của thất tình ngũ dục. Thứ ba, chuyển tưởng uẩn thành giải thoát. Pháp thân bát nhã giải thoát. Giải thoát có ba cái: thọ tưởng hành, biến thành đại tự tại. Nghĩa của tưởng là tưởng niệm. Vị Như Lai dĩ vô ngại trí biện, nói tất cả tướng của các pháp không có cái nào không tự tại. Đại tự tại từ đâu mà có vậy? Là do chuyển tưởng uẩn mà thành. Như vậy tưởng của chúng ta, niệm của chúng ta là gì? Là trí huệ trong tự tánh bị mê rồi. Mê mất tự tánh, biến trí huệ trong tự tánh thành tưởng uẩn. Xin thưa với các vị, chính là thức thứ sáu. Phía trước nói thọ uẩn là thức thứ bảy. Đây chính là mê mất tự tánh, biến đức năng trong tự tánh thành A Lại Gia, tướng tam tế của A Lại Gia. Hiện nay chúng ta mất hết trí huệ rồi. Thực ra trí huệ biến thành vọng tưởng. Chúng ta buông xả được vọng tưởng thì trí huệ liền hiện tiền ngay. Thật sự chuyển tám thức thành bốn trí. Cho nên đạo lý này không thể không hiểu. Thế là chúng ta có thể nhận ra được cương lĩnh tu hành mà Phật Bồ Tát dạy mọi người, tám vạn bốn ngàn pháp môn. Chúng ta dùng một chữ để nói, rốt cuộc họ tu cái gì? Chính là tu định. Tám vạn bốn ngàn loại phương pháp thấy đều tu thiền định. Cho nên trên kinh Bát Nhã mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Vì sao vậy? Phương pháp khác nhau, nhưng phương hướng của nó giống nhau, mục tiêu là một, cho nên nó là bình đẳng. Bất luận bạn dùng phương pháp gì, mục tiêu đạt được cuối cùng đều như nhau. Mục tiêu là gì? Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chỉ một phương hướng là tu thiền định, chính là giới định huệ. Bạn dựa theo quy tắc này mà làm, quy tắc chính là pháp môn. Làm lâu rồi bạn sẽ đắc định thôi. Định lâu rồi sẽ mở trí huệ. Khi trí huệ mở là đạt được mục đích rồi. Ngày nay Tịnh Độ Tông chúng ta dùng phương pháp gì vậy? Dùng trì danh niệm Phật, tức là niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật này buông xả hết mọi thứ, không cần nhớ gì cả, không cần nghĩ gì cả, chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu như thật sự buông xả, thật sự gọi là thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu, niệm được năm ba năm đắc định rồi. Định này gọi là niệm Phật tam muội. Bạn đắc định là nhờ dùng phương pháp niệm Phật. Tam muội chính là thiền định. Định đến trình độ nhất định thì hoát nhiên đại ngộ, liền khai trí huệ. Khi trí huệ khai mở rồi thì mọi thứ đều thông đạt, sáng tỏ, chính là chỗ này nói. Nói tướng của tất cả các pháp, không có tướng nào không tự tại. Trí huệ khai rồi, bất luận là bạn đã học hay là chưa học qua, có người đến hỏi bạn, có người đến thỉnh giáo bạn, bạn không có gì mà không trả lời được. Cái học rồi thì đương nhiên, cái chưa học qua cũng trả lời luôn hợp lẽ đạo, cũng trả lời rất viên mãn. Điều này không dễ dàng. Đây là trí huệ hiện tiền. Năng lực này từ đâu mà có vậy? Năng lực là vốn có. Trên Kinh Hoa Nghiêm Phật thường nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, trí huệ xếp ở hàng đầu. Hay nói cách khác, trí huệ trong tự tánh chúng ta cùng với trí huệ của tất cả chư Phật Như Lai mười phương là bình đẳng, là như nhau. Ngày nay chúng ta mê rồi, tạo tác tội nghiệp, đọa vào lục đạo luân hồi. Có ngăn ngại tự tánh của chúng ta hay không? Không có. Tự tánh thanh tịnh, không có bị ô nhiễm chút nào. Tự tánh bình đẳng, không có bị dao động chút nào. Vọng niệm, vọng tâm, phiền não tập khí, nghiệp chướng. Chướng đó là gì? Chướng là duyên. Chướng đó không phải nhân, là duyên. Nhân là trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ, vĩnh viễn không bị mất. Đây là thật, đó mới là thật, không phải là giả. Cái thứ này cũng không cần phải có duyên, nó mới xuất hiện được. Giống như thực vật vậy, hạt giống là nhân, nó không thay đổi, nhưng nó không có duyên, nó không thể kết quả được. Duyên là gì? Thổ nhưỡng là duyên, nước là duyên, phân bón là duyên, nhân công đi dung trồng nó cũng là duyên. Nhân duyên đầy đủ, nó sẽ lớn lên thành cây, nó sẽ ra hoa, nó sẽ kết quả. Cho nên nó cần duyên đầy đủ. Chúng ta có nhân Phật Bồ Tát mà chưa có duyên Phật Bồ Tát. Cái gì là duyên Phật Bồ Tát? Tám vạn bốn ngàn pháp môn là duyên. Chúng ta chỉ cần lấy một môn, thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu, thì hoa quả tự nhiên sẽ hiện tiền. Trí huệ đức tướng Như Lai sẽ hiện tiền. Phật lại rất là từ bi, nói cho chúng ta biết, trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, duyên thù thắng nhất chính là pháp môn niệm Phật. Cái duyên này là A-di-đà Phật đi trước, chúng ta đi theo Ngài chắc chắn sẽ không sai. Đạo lý này phải hiểu, tâm này không được thay đổi, tâm phải thật. Thật là thật tâm niệm, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Sao gọi là thật tâm niệm? Phật nói rồi, buông xả thân tâm thế giới, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Việc đầu tiên là phải buông xả. Vì sao vậy? Đó là chướng ngại. Nếu bạn không buông xả, tuy bạn niệm Phật mà chướng ngại của bạn chưa được trừ bỏ, thì chỉ kết thiện duyên với A-di-đà Phật mà thôi, chứ trong đời này không thể giảng sanh rồi. Nó chướng ngại bạn. Buông xả thân tâm thế giới, ta vẫn còn có thể làm việc không? Khi nói như vậy, hễ người có công việc đều không cách gì giảng sanh rồi. Chúng ta cần nghe lời Phật nói cho rõ ràng, cho sáng tỏ. Phật không phải có ý này. Phật bảo chúng ta buông xả là trong tâm không được chấp trước. Buông xả trong tâm, xả phân biệt, chấp trước trong tâm đối với thân tâm thế giới. Buông xả những thứ này, chứ không trở ngại gì với việc. Bạn sống trong thế gian này, trên sự là sự sự vô ngại, lý sự vô ngại. Điều đáng sợ nhất là trong tâm bạn thực sự có chấp trước, vậy thì phiền phức lớn rồi. Trong tâm có ngại thì trên sự liền có ngại. Trong tâm không có ngại thì trên sự không có chướng ngại. Đạo lý này rất sâu. Đây là chân lý, không thể không biết. Tâm địa phải thật sạch sẽ. Sự việc đến thì sao? Sự việc đến là trí huệ ứng phó. Bạn sẽ ứng phó rất viên mãn. Không cần khởi tâm động niệm, suy nghĩ ta phải làm thế nào. Suy nghĩ liền sai ngay. Suy nghĩ là tâm ý thức đang làm chủ. Bạn không nghĩ, không nghĩ là trí huệ trong tự tánh của bạn đang làm chủ, tự nhiên bộc lộ. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài biểu diễn trong 49 năm. Bạn xem bao nhiêu người đến thỉnh Pháp. Bạn xem có lần nào Thích Ca Mâu Ni Phật nói với họ: "Dân, anh đợi một chút để tôi suy nghĩ xem rồi sẽ trả lời anh." có điều này hay không? Không có. Hầu như Thế Tôn đều là hỏi đâu trả lời đấy, hoàn toàn không có thêm suy nghĩ đắn đo, không có. Vì sao vậy? Trí huệ trong tự tánh phản ứng. Ngài không cần phải suy nghĩ, không cần phải nghiên cứu xem. Suy nghĩ, nghiên cứu xem là rơi vào ý thức. Ý thức là vọng tâm. Tác dụng của vọng tâm là rất có phạm vi, là có hạn chế, nó không viên mãn. Cho nên trong vọng tâm tôi thường nói, nó là tri thức, không phải trí huệ. Dùng tri thức làm việc cũng rất tốt, nhưng có để lại di chứng, không viên mãn. Dùng trí huệ làm việc không có để lại di chứng là viên mãn. Các cụ lão ở Đông Phương, như Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Văn Võ Chu Công, như những chư Phật Bồ Tát ở Ấn Độ, các ngài toàn là dùng trí huệ, họ không phải dùng tri thức. Điểm này chúng ta phải biết. Phương pháp cầu trí huệ và cầu tri thức khác nhau. Trí huệ là đạo. Tri thức là thuộc về thuật, không như nhau. Hiểu lầm tri thức là trí huệ, thế thì quá đổi sai lầm rồi. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Cho nên Phật Pháp nói chuyển thức thành trí. Thức là tri thức. Chuyển tri thức thành trí huệ, vậy thì đúng rồi. Nếu như đem trí huệ chuyển thành tri thức, liền sai ngay. Vậy là chuyển biến Phật Pháp thành Pháp thế gian, là mê rồi. Dưới đây thứ tư là chuyển hành uẩn thành giải thoát. Hành là gì? Trôi qua sanh diệt. Dĩ Như Lai thần thông biến hiện, dĩ thanh tịnh pháp nhiếp hóa chúng sanh, lệnh đắc tự tại, tất do chuyển hành uẩn nhi thành. Như Lai là nói tự tánh, thần thông trong tự tánh. Bạn xem chữ thần này, nếu viết thành lối viết truyện thì ý nghĩa đó bạn vừa nhìn liền nhận ra được ngay. Bên trái của nó, trái là đối diện với chúng ta, đây là tay trái. Bên trái, bên này là bên phải. Bên trái là chữ thị, là chữ thị trong hiển thị. Nếu dùng lối viết truyện để viết là hai gạch ngang, gạch phía trên ngắn, phía dưới dài. Trong lối viết truyện, đây gọi là thượng. Chữ thượng. Thượng là gì? Ông trời. Bên dưới có ba sổ dọc. Viết thành ba sổ dọc. Ý nghĩa của ba sổ dọc này là hiện tượng rủ lòng thương của ông trời. Dùng cách nói hiện nay chính là hiện tượng tự nhiên. Cái này đại biểu cho hiện tượng tự nhiên. Bên phải là chữ thân. Nếu viết chữ thân bằng lối viết truyện thì bạn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng là thông đạt, không có chướng ngại. Trong đó là có ba cái cửa, là ba cửa ải. Trong đó giống như có thanh kiếm báo xuyên qua vậy, thông đạt rồi. Ý nghĩa này là đối với hiện tượng tự nhiên thông đạt, sáng tỏ mà không có chướng ngại gì. Người này gọi là thần. Cho nên thần không phải là quỷ thần, mà thần là người, là người thông minh, có trí huệ, có thể thông đạt hiện tượng thiên nhiên. Trong Phật Pháp nói thông đạt thực tướng của các Pháp, liền gọi người này là thần. Cho nên ý nghĩa của thần với thông là gần giống nhau, gần như nhau. Kết nối nó lại thành một danh từ gọi là thần thông, là không có chướng ngại. Biến hiện là nói Ngài khởi tác dụng giáo hóa chúng sanh. Căn tánh của chúng sanh như thế nào thì Ngài sẽ dùng phương pháp như thế ấy để hướng dẫn. Cho nên hướng dẫn là không có pháp cố định. Phật giáo hóa chúng sanh không có phương pháp nhất định, tùy mỗi người mỗi khác, mỗi việc mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác, thiên biến vạn hóa. Là giống như thầy thuốc trị bệnh vậy. Thầy thuốc trị bệnh cho tất cả chúng sanh là không có cách nhất định. Họ từ nhìn, nghe, bắt mạch. Sau khi hiểu rõ tình trạng bệnh, tùy theo bệnh của bạn mà cho thuốc, mới kê toa cho bạn. Thuốc vào là hết bệnh. Bạn dựa theo toa thuốc này uống vào bệnh liền khỏi ngay. Toa thuốc của bạn không thể đưa cho người thứ hai dùng. Hai người bị bệnh giống nhau, nhưng nặng nhẹ khác nhau. Nguyên nhân bị bệnh không như nhau, cho nên cây toa dùng thuốc cũng khác nhau. Phật giáo hóa chúng sanh cũng là như vậy. Loại năng lực, khả năng này là có từ trong đức năng vốn có của tự tánh. Nói tóm lại, Phật dùng pháp thanh tịnh nhiếp hóa chúng sanh. Vậy thì bạn mới biết hơi thảy tất cả pháp thuộc 84,000 pháp môn đều là dạy chúng sanh khôi phục tâm thanh tịnh. Nói đến cuối cùng chính là năm chữ trong đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ: thanh tịnh bình đẳng giác, là năm chữ này. Đây là con đường chung, phương hướng chung. Minh tâm kiến tánh thành Phật là mục tiêu chung. Pháp môn vô lượng vô biên, tám vạn bốn ngàn là không phải tùy tiện nói, thật sự có con số đó. Điều này các vị đều có thể tra thấy ở trong kinh điển. Thật sự có con số này. Phật nói chúng sanh có tám vạn bốn ngàn phiền não. Phật nói ta có tám vạn bốn ngàn pháp môn đối trị phiền não, khiến cho bạn khôi phục thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là Phật. Nếu như bạn khôi phục thanh tịnh bình đẳng giác, bạn liền được đại tự tại. Thần thông, đạo lực của bạn sẽ không kém so với Phật, có thể nói là bình đẳng rồi. Đoạn sau cùng là chuyển thức uẩn thành bát nhã. Nghĩa của thức là liễu biệt. Liễu là rõ ràng, biệt là phân biệt. Thế nhưng liễu biệt không phải phân biệt. Phân biệt là bạn dùng suy nghĩ, còn liễu biệt không dùng suy nghĩ, tức là vừa tiếp xúc mà liền sáng tỏ, không có thông qua phân biệt chấp trước, họ đã sáng tỏ, vậy gọi là liễu biệt. Cho nên liễu biệt là thật, là thấy biết như thật, thấy như thật. Phân biệt là biến thành thấy biết sai lệch rồi, không được dùng tâm phân biệt, không được dùng tâm chấp trước. Liễu biệt người hiện nay chúng ta gọi là trực giác, tuyệt đối không có suy nghĩ. Phật nói với chúng ta, sao cần chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, niệm đầu tiên là liễu biệt. Mắt chúng ta thấy sắc, niệm đầu tiên vẫn chưa khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, chẳng phải rất rõ ràng minh bạch hay sao? Đây là liễu biệt, niệm thứ hai là phân biệt rồi. Đây là người nào, kia là người nào, là phân biệt. Niệm thứ hai là phân biệt rồi. Cho nên Tổ sư Đại Đức thường hay dạy chúng ta, nếu như chúng ta có thể duy trì được niệm thứ nhất liền thành Phật ngay. Duy trì niệm thứ nhất vĩnh viễn, không được rơi vào niệm thứ hai liền thành Phật ngay. Hãy thận trọng quan sát, thấy ra từ chỗ này. Chúng sanh và Phật chỉ trong khoảng một niệm mà thôi. Liễu biệt là giác, phân biệt là bất giác. Vĩnh viễn duy trì giác, người này chính là Phật, Bồ Tát. Bồ Tát đó không phải Bồ Tát thông thường, gọi là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta xem dưới đây nói, vị Như Lai đại viên cảnh trí. Đây là chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí. Đây là chuyển Mạt Na Thức. Diệu quan sát trí, đây là chuyển ý thức thứ sáu. Thành sở tác trí, đây là năm thức trước. Mắt tai mũi lưỡi thân, không cái nào mà không tự tại. Đây chính là chuyển thức quẩn mà thành. Cố Vân chuyển thức quẩn thành Bát Nhã Giả. Bát Nhã là trí huệ vốn có trong tự tánh. Vậy cách chuyển như thế nào? Phật Bồ Tát dạy chúng ta, Tổ sư Đại Đức thậm chí đã làm mẫu cho chúng ta thấy rồi. Và trong Phật Pháp vô cùng xem trọng cách tu học này. Vào thời đại Đường Tống ở Trung Quốc vô cùng thịnh hành cách chuyển thức thật trí. Họ hướng dẫn chúng ta khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không dùng vọng tâm, không dùng tán thức. Bạn xem chú giải Kinh Lăng Nghiêm của Đại sư Giao Quang là vô cùng nhấn mạnh. Đại đức xưa chú Kinh Lăng Nghiêm không có lìa tâm ý thức. Đây không phải là ý của Thích Ca Mâu Ni Phật, là hiểu sai ý của Thích Ca Mâu Ni Phật rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên hội Lăng Nghiêm đặc biệt nhấn mạnh chuyển thức thành trí. Bạn không có chuyển, làm sao chuyển? Không dùng sáu thức. Dùng cái gì? Dùng căn tánh của sáu căn. Căn tánh của sáu căn là liễu biệt. Cái này siêu tuyệt, không phải phân biệt. Giống như tấm gương soi mọi thứ bên ngoài vậy, soi rọi rất rõ ràng, minh bạch, không có tâm phân biệt, không khởi tâm, không động niệm, là dùng cách thức này. Tu ở đâu vậy? Chính là tu ở trong đời sống thường ngày. Cố gắng không được dùng tâm phân biệt. Tâm phân biệt là ý thức thứ sáu. Tâm chấp trước là ý thức thứ bảy. Để lại ấn tượng là thức thứ tám. Hay nói cách khác, chúng ta ở trong đời sống thường ngày học tập, mắt tai mũi lưỡi thân đối với sắc thanh hương vị xúc bên ngoài không phân biệt. Vậy chính là bạn không dùng thức thứ sáu. Không chấp trước là ta không dùng thức thứ bảy. Không để lại ấn tượng là ta không dùng thức thứ tám. Vậy bạn dùng cái gì? Là bạn dùng bốn trí. Chuyển thức A-lại gia thành đại viên cảnh trí. Chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Chuyển ý thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Chuyển tác dụng của năm căn trước của bạn thành sở tác trí. Đây gọi là chuyển thức thành trí. Nói rất hay. Thật sự là chủ ý của Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên hội Lăng Nghiêm. Ai có thể làm được? Không ai có thể làm được. Biết, lý luận biết, phương pháp cũng biết, chỉ là không dùng được. Vì sao không dùng được? Không buông xả. Cho nên vấn đề chung quy lại là buông xả là được. Không buông xả, bạn hiểu rõ phương pháp cũng không thể làm được. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tập đến đây thôi. A-di-đà Phật. tổng dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.